ở tạm, nhận nghĩa cái phần chánh văn. Bây giờ chúng ta vào cái phần đại nghĩa của Hòa Thượng.
Dạ, chúng tôi đã nói với quý vị rằng Kinh Kim Cang chủ yếu là trả lời hai câu hỏi.
Trả lời hai câu hỏi: an trụ tâm và hàng phục tâm. Nhưng câu hỏi này phải đi đôi với câu người phát tâm cầu thành Phật chớ không phải người thường. Là bởi vì người thường thì người ta có bận tâm gì đến cái chuyện an trụ với hàng phục không? Chỉ có cái người cầu thành Phật thì người ta mới bận tâm đến cái việc hàng phục. Con nói tiếp. Người phát tâm vô thượng.
Dạ, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức phát tâm cầu thành Phật.
Câu hỏi này trên Phật đã Ngài Tu Bồ Đề hỏi rồi, Phật đã nhờ rồi. Bây giờ làm sao Ngài Tu Bồ Đề lại nhắc lại? Then chốt của bộ Kinh Kim Cang chính là then chốt của sự tu hành của chúng ta. Cho nên các ngài nhắc đi nhắc lại để chúng ta để ý. Con đọc tiếp Đức Phật trả lời.
Trả lời: nếu người thiện nam thiện nữ phát tâm cầu thành Phật.
Tôi xin giảng cái câu này. Tôi đã từng nói với quý vị, tôi là ai?
Dạ là Hòa Thượng công kính bạch thầy.
Đã, ngài từng nói ở đâu?
Dạ,
ngài đã giảng minh bạch về đoạn trên rồi. Đấy, ngài nói cái gì? Mỗi niệm là một chúng sanh, đưa nó đến chỗ vô sanh. Con dạy, đấy, ngài đã giảng rõ cái đoạn cái việc này ở trên. Thế bây giờ con nói lại, thế nào là mỗi niệm là một chúng sanh? Tâm của chúng ta hiện tại bây giờ, cái tâm của con cũng như tâm của thầy cũng như tất cả đại chúng, chúng ta cứ nhận cái vọng tâm là mình, cho nên nó cứ mỗi một niệm nó khởi lên đấy, và chúng ta không ngờ cái mỗi niệm ấy nó sẽ thành một cái quả báo về sau. Hễ cứ khởi cái niệm sân giận là về sau làm con rắn con rết, hễ cứ khởi cái niệm tham ăn đấy là làm con quỷ đói, hễ cứ khởi cái niệm tham tiền bạc tham danh lợi đó là thành con ma, kiếp sau làm con ma. Đấy, thế là mỗi một niệm là một chúng sanh, ngay cái tâm của chúng mình. Vì vậy từ vô thủy đến giờ chúng mình cứ hết thân này sang thân khác. Cái bà già mù đi ở trong rừng sương là bởi vì cứ mỗi một niệm là chúng ta lại phải làm một thân, lại đưa chúng mình đi là một kiếp một thân. Vì vậy mỗi một niệm là một chúng sanh. Chỗ này chị em tin rồi. Bây giờ chúng ta đưa nó đến chỗ vô sanh, nghĩa là làm gì? Nó tự tan rồi là nó mất tích. Thế đưa nó đến chỗ vô sanh, nghĩa là chỉ cái tâm của mình nó khởi niệm, cái niệm tan đi là hết, còn lại cái tâm vô sanh bất diệt của mình. Đấy, cái tánh chân không, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Đấy, thế cho nên hễ nó tan là chỉ còn lại cái tánh vô sanh ấy. Thế thì gọi là đưa nó đến chỗ vô sanh. Đấy, Tây Phật dạy chúng ta hàng ngày ngó lại cái tâm này, cứ mỗi vọng niệm khởi lên biết nó huyễn, chỉ cần mặc kệ nó là nó tự tan. Đấy, mà hễ nó tan thì cái tâm vô sanh bất diệt của mình hiện tiền. đấy, hễ cái những cái vọng niệm tan đi thì cái tánh kim cang bát nhã, cái vô sanh bất diệt, cái tánh chân không này nó hiện tiền. Như thế gọi là độ cho cái chúng sanh ấy được vô sanh tịch diệt, vào niết bàn vô sanh tịch diệt. Con nói tiếp, đưa nó qua đó rồi.
Dạ mô Phật, con xin đọc tiếp.
Vừa nói đưa nó đến chỗ vô sanh, quan hệ ở cái tánh bát nhã kim cang, chứ không phải đưa nó về cái chỗ rỗng không. Đấy, độ chúng sanh, đưa nó về cái chỗ vô sanh, nghĩa là đưa nó về đâu?
Dạ mô Phật,
tức là cái chân tâm bản tánh của mình, gọi là chân không, cái tánh chân không. Đưa nó, đưa nó là đưa nào?
Dạ mô Phật, kính bạch thầy, là đưa tất cả những cái tham, cái giận,
đấy, những cái vọng niệm, đó, những cái tâm niệm, đưa những cái niệm ấy qua đó rồi, tức là trở về cái tánh vô sanh, cái tánh kim cang bát nhã rồi. Đấy, thì mình nhìn lại không còn chúng sanh nào hết, nghĩa là thế nào? Không còn chúng sanh nào hết. Đấy, chứ nếu mà mình không đưa nó qua cái vô sanh, nghĩa là mỗi cái giận nó khởi lên lại, nó lại nghĩ rằng ta giận lắm, ta phiền cái cô kia lắm. Đấy, thế thì có ngay, có ngay một con rắn, một con rết. Nếu mà mỗi một cái tâm tham ăn nó khởi lên, nói là ta muốn ăn chè, đấy, thế là có một con quỷ đói đã hiện lên. Thế còn bây giờ đây, cái tâm muốn ăn chè nó khởi lên, mình mặc để nó tan đi, thế là không có con quỷ đói nào nữa. Nếu cái tâm giận hờn nó hiện lên, mặc cho nó tan đi, thì không có con rắn con rết nào cả. Đấy, nếu cứ nắm lấy cái vọng tâm mà nhận là mình, thì sẽ có rắn, có rết, có ma, có quỷ, có đủ cả thứ. Còn nếu mà buông được cái vọng tâm này, đấy, thì nó tan đi, thì cái tánh vô sanh hiện lên, kim cang bát nhã, tức là ông Phật, chỉ có ông Phật thôi, không có chúng sanh nào cả. Con nói tiếp.
Dạ mô Phật. Dạ con xin đọc tiếp. Như vậy lúc đó có còn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả không?
Không khởi niệm. Đấy, không có ta giận, ta tham, ta muốn ăn chè, thì không có cái tướng ta, tức là không có ngã nữa. Đấy, mà đã không có cái niệm khởi lên thì không có ta, thì cái không có giận. Không có giận thì làm gì có cái người kia để mình giận. Không phiền, không giận gì cả. Thế không tham thì đâu có cái vật nào. Đấy, thế cho nên lúc bây giờ mà đã không có khởi cái tâm tham, tâm giận, thì không có con rắn, con rết nào được đâu. Đấy, không có ta, làm gì có cái thọ già, tức là cái mạng sống của ta. Mà đã không có con rắn, con rết, làm gì có cái mạng sống của con rắn, con rết. Thế cho ngay cái lúc mình biết cái niệm này hư vọng, mà nó tan đi, thì cả bốn cái tướng này đều không có. Thế cho nên cái người mà người ta tỉnh giác, ta sống với cái tánh vô sanh bát nhã kim cang, những các cái ngã nhân chúng sanh thọ giả này là những cái không có. Quý vị nhớ,
yeah. quý vị nhớ chúng ta còn thấy ngã nhân chúng sanh thọ giả là do niệm sanh phải không?
Hỏi phải không thì để cho con trả, con trả nhờ hòa thượng đi. Phải vì tại sao? Cứ khởi một niệm lên là đủ cả bốn tướng ngu si. Đấy. Thế vì thế hòa thượng mới khuyên chúng ta tu thiền định, an định cái tâm lại, không cho đứa nào, nghĩa là nó khởi mà kệ nó, để nó tan đi, độ cho nó vào cảnh giới vô sanh. Cứ suốt ngày độ chúng sanh như vậy, cứ ngồi suốt ngày, chứ cũng không đánh nhau với cái niệm, mà chỉ cần biết nó là cái huyễn, nó giả. Cho nên các tổ đã dạy không có sợ cái tham với cái sân, mà chỉ sợ là mình không giác tỉnh. Cái tham cái sân cứ bị khởi lên suốt ngày, chỉ cần là mình biết nó huyễn, mình mặc để nó tan đi. Đấy. Cái chủ trương tu của hòa thượng là như vậy. Then chốt để thoát cho luân hồi sanh tử, trở về cái tánh vô sanh, con đường niết bàn.
Mô Phật, kính bạch thầy, như chúng con nhiều lúc ngồi thiền niệm Phật á, mà soi lại những cái vọng tưởng nó cứ tan đi, rồi nó lại một lúc rồi nó cứ lại khởi lên, nó cứ tan đi, nó lại khởi cứ cái vọng tưởng đó, bạch thầy.
Khởi cho nó tan
à, nó cứ thế hoài à.
Nó cứ thế hoài. Thế bây giờ con hỏi cái gì? Bây giờ con muốn hỏi cái gì?
Dạ con hỏi là một cái vọng tưởng, nghĩa là một cái tâm nó nghĩ về một cái vọng tưởng đó thôi, mà con soi nó thì nó tan được một lúc, rồi mình vô cái đề mục mình niệm Phật, đang niệm rồi nó lại khởi, nó lại cũng một cái đó.
Thì đã đánh, thì đã đánh cái vọng tưởng mà cái, đấy chính là cái tâm của con. Nó quen cái nghiệp ấy rồi, cho nên nó cứ khởi lên. Đấy. Nó khởi. Thế chứ bây giờ đây hòa thượng dạy con làm gì đấy? Chúng ta đang học cái gì đấy? Đấy. Chỉ có một việc là tỉnh. Đó. Cho nên thầy vừa mới nói đấy, các tổ dặn chúng mình không có sợ cái tham để thức tâm, nhưng mà chỉ sợ mình không tỉnh thôi. Nếu mình không tỉnh ấy, thì nó đôi mình đi, mình cứ nhận nó là mình. Tôi giận lắm, tôi muốn cái này, tôi thích cái kia, cứ nhận nó là mình. Thế thì nó đôi đi. Còn mình tỉnh ra, mình biết đây không phải mình, đây là vọng tập. Những cái tham, cái giận này là cái mê muội. Biết là cái mê muội, đừng theo nó nữa. Mặc nó sẽ tan. Hôm nay nó hiện lên, mai còn tu còn lâu, chứ không phải là tu một lúc mà nó xong ngay. Đấy, bây giờ cho đến chính hòa thượng ngài dạy chúng mình đây, bây giờ ngài phải nhập thất. Ngài phải nhập thất để ngài chuyên hàng phục mấy cái đứa này.
Chính là thầy thì cho con thưa và thầy, như vậy thì khi vọng tưởng nó khởi lên á, thì con xin thầy chỉ cho chúng con phân biệt là thế nào là mình đưa nó vào cái rỗng không, mà thế nào là mình đưa nó vào cái vô sanh.
Thì bây giờ mình chỉ có một việc, biết nó huyễn, chứ thật chẳng định tâm đưa gì. Đây là cái lối nói của hòa thượng để giảng cho mình hiểu cho tôi, chứ không, chứ mình chẳng biết nó là cái không có. Chỉ có một việc, ngồi yên mặc nó để nó tan đi. Thế thôi.
Thế là nó vào cái rỗng không rồi chứ nó.
Thế nó vào cái rỗng không thì cái tâm mình đứng đấy gọi là vô sanh. Chứ có đâu có phải cầm nó, dắt tay nó để đưa nó vào cái này đâu. Dạ. Đấy là cái chuyện mình hiểu.
Dạ. Nhưng mà con muốn phân biệt cái rỗng không với cái vô sanh đó là thầy. Khi mà nó tan đi một cái, tức là mình về cái không rồi, về cái chấm không rồi.
Thế nó tan là về cái giống không.
Dạ.
Nếu mà nó tan đi rồi, tức là hết cái vô minh, hết cái ngu si. Cô còn cái tánh biết không?
Dạ còn.
Thì cái tánh biết của mình là tánh vô sanh đấy. Hết cái vô minh thì tánh Phật hiện ra.
Dạ. và là cứ để mặc nó tự tan, là cái tánh mình nó tự hiện lên
thì đã đành. Bởi vì nó là cái không có.